Cái chương bố thí ba la mật thì ta đọc tiếp ha. Nếu bố thí những vật màu sắc lộng lẫy, người đó sẽ được quả báo dung nhan đẹp đẽ. Cái vật nó lộng lẫy thì trong tương lai mình cũng lộng lẫy. Còn nếu bố thí những vật thơm tho, người đó sẽ được quả báo tiếng tâm lừng lẫy. Những vật thơm tho, kể như cái như là mình cúng dường hương á, hương bổ, hương đốt, hương xoa, hương sông. Thành ra thí dụ như mình có cúng dường nhang thì mình cứ mua loại ra nào nó thật thơm, còn đừng có mua những loại mà nó rẻ tiền, nó có những cái mùi không thơm, thì cái quả báo của mình trong tương lai cũng sẽ có thể nguy hiểm. Tuy nhiên mình cũng có tiếng tâm, nhưng mà lúc đó tiếng tâm nó lại không tốt, tức là nó không có đẹp đẽ, mà nó lại là tiếng xấu, tiếng hôi. Cái này quả báo nó như vậy đó. Nếu bố thí thức ăn ngon quý, người đó sẽ được quả báo người khác ưa gần gũi. Sau khi gần gũi, sinh lòng yêu mến, kính trọng. Ngon, quý ha. Thành ra người nào mà nấu ăn khéo mà đem cho người ta ăn đó, thì dĩ nhiên là ai cũng vậy. Cái món ăn đó, thường thường cái chúng sinh như vậy, cái ăn nó đầu tiên, thằng cái miếng ăn rất là quan trọng. Thành ra khi mình bố thí cho những vật họ mà ăn mà họ thấy thích đó, họ vui đó, thì trong tương lai họ sẽ thích mình. Mà thích mình thì họ thương mến mình, họ kính trọng mình. Nếu bố thí vật mềm mại, người đó sẽ được quả báo những sự chạm xúc vi diệu nhất. Những vật mềm mại là ví dụ như sao? Cái gì? Đây nè. Đó. Tức là cô ấy là cô cô chắc cũng có đọc kinh rồi đó. Thành ra những vật như thế nhiều tàn, những cái tấm thảm không? Nó mềm thì hay là những cái gì đó, những cái đệm ngồi thiền êm, nó không có cứng đó. Hay là áo mà thí dụ mình bố thí cho người ta những cái áo mềm mại, những vật như áo thô, áo cứng mà người ta mặc mặt trầy da, người ta xước da là thì cái đó không tốt. Thì trong tương lai mình sẽ được những quả báo là những cảm xúc vi diệu nhất đó. Thì dĩ nhiên cái này nó có vẻ không có được rõ ràng, nhưng mà dĩ nhiên thí dụ như nếu mà về cực lạc thì cái gì mình ra chạm đến thì nó cũng là cảm giác nó vi diệu, thấy không? Còn ở Ta Bà thì dĩ nhiên thí dụ mình ở những cái nơi mà thí dụ như chung quanh mình toàn là những cái việc chậm sức mà nó không có bị đưa mình đến sự đau đớn, sự khó chịu đó. Sau khi người xin nhận thọ, tức là người xin mình họ nhận thọ, thì người bố thí sẽ được những quả báo như tuổi thọ nè, sắc đẹp nè, sức lực nè, sự an vui nè, và tài ăn nói. Thì cái này hồi nãy trước mình đã giảng rồi, thì nãy quả báo của bố thí nó đưa cho mình những cái đó rất là thù thắng, và đồng thời nó cũng rất là thực tế. Thì Nam Tử, có người cho rằng bố thí nơi tháp tượng sẽ không được những quả báo như tuổi thọ, sắc đẹp, sức lực, tạng nói, vân vân, vì không có người thọ nhận. Thì họ chấp vào cái hình tướng là, ví dụ họ nói là ở thực tháp tượng nó chỉ là vật vô tình, không, thí dụ như cục đá hay là cái cục đồng hay cục gỗ, thì làm sao mình được những quả báo như vậy. Thì Đức Phật trả lời, điều này không đúng. Tức là nếu mà nói là không có cái quả báo thì không đúng. Bởi vì sao vậy? Vì sao? Vì người bố thí có lòng tin. Tức là mình, cái người họ đem cái lòng tin, họ đến cúng dường tháp, cúng dường tượng, thì nhờ cái lòng tin đó mà họ được cái quả báo. Người bố thí có lòng tin khi làm việc bố thí, cho nên được năm quả báo như vậy. Tức là năm quả, tức là mới vừa nói đó, tuổi thọ là 1, sắc đẹp là 2, sức lực là 3, sự an vui là 4, và tài ăn nói là 5, năm quả báo đó. Ví dụ như nói ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên cũng nói, có người hỏi, nếu mà cúng cái Phật quá khứ thì làm sao mà được phước? Bởi vì Phật quá khứ đã đi vào Niết Bàn rồi, đã nhập diệt rồi, không còn hiện hữu trên thế gian này. Giả sử bây giờ mình đến mình cúng dường Phật quá khứ thì làm sao có phước? Thì Ngài mới trả lời rằng cái người đó họ có tâm bố thí, tâm nó cùng kính, tâm đó tâm sùng thượng, y như họ cúng Đức Phật hiện tại, thì cái quả báo của hai người cúng Đức Phật hiện tại và Đức Phật quá khứ bằng nhau không khác, là bởi vì cái tâm hai người đó như nhau. Thành ra cái tâm mình nó chuyển động, nó đem cho mình quả báo của sự bố thí, chứ không phải là đối tượng. Đối tượng là một cái nguyên nhân, nhưng mà nếu mà không có đối tượng, mà không khởi được cái tâm cung kính, thì nó cũng không được quả báo thù thắng được. Thành ra thí dụ nói nha, thầy nói đó, thí dụ như một cái người mà ông thầy mà mình có trì giới hay không trì giới mình không biết, nhưng mình vẫn đem tâm cung kính, mình đến mình cúng dường như là một ông A-la-hán, một ông Phật, thì quả báo mình vẫn thù thắng như thường. Có lần là mình bố thí, nói là theo kinh điển Đại Thừa nói như vậy. Chưa còn trong thí dụ như trong, nếu mà cô đọc, các cô đọc mà Tứ Thập Nhị Chương Kinh là nó khác. Thí dụ nói cúng một cái người mà không có trì giới thì quả báo nó nhỏ, rồi cúng một người phàm phu mà trì giới thì nó khác, rồi đến chừng cúng một cái vị mà Tu Đà Hoàng cái quả báo nó khác, cúng Tư Đà Hàm thì nó khác, rồi cúng một vị A-la-hán thì nó khác, vân vân. Thì cái đó là bố thí với tâm phân biệt, tức là con người này phước điện lớn, con người này phước điện nhỏ. Thì nếu mà có tâm phân biệt như vậy mà bố thí thì cái quả báo nó sẽ có sự khác biệt. Còn nếu mình đem tâm bình đẳng mà bố thí đó, thì quả báo nó thù thắng. Thành ra cúng một vị Phật cũng như một cúng một người ăn mày, hai cái quả báo nó không khác nhau nếu mình có tâm bình đẳng. Thành ra trong hồi xưa thầy cũng giảng hoài nói cái trong kinh Di Ma Cật nói đó, tức là ngài ông Di Ma Cật cũng nói với lại một cái vị tỳ kheo hay một cái Bồ Tát rồi đó, là nếu mà khi ông mở cái đại hội vô già đó, thì dù là Đức Năng Thắng Như Lai, tức là Đức Phật là Năng Thắng Như Lai, hay là một người mà ăn mày mà nó là đê tiện nhất trong thành Tỳ La Vệ đó, ông đối xử bằng nhau không khác. Tức là hai người đó ông cũng cung kính, ông cũng bưng cái món vật mà ông bố thí đưa lên với tầm cung kính, tầm thành khẩn cúng dường. Cái đó kêu là bố thí ba la mật. Còn nếu mình bố thí với tâm phân biệt thì dĩ nhiên cái phước báo hữu hạn. Thế nè, bây giờ Đức Phật cho thí dụ nè. Thì Nam Tử, ví như một vị tỳ kheo tu tập lòng từ bi, tức là thí dụ mình nói mình quán tâm từ đó, bên Tiểu Thừa cũng như bên Đại Thừa đều có phương pháp tu này, tức là quán tâm từ. Tuy trên thực tế không có người thọ nhận lòng từ bi của vị tỳ kheo đó, thế nhưng vị tỳ kheo đó vẫn được vô lượng quả báo. Cái ông đó ông ngộ quán tâm từ, ông rải khắp chúng sinh, mà thật sự đâu có chúng sinh nào nhận cái tâm từ của ông đâu. Nhưng mà giả sử ông thành tựu được cái tâm từ đó thì phước báo cũng vô lượng. Thành ra cái người mà ngoại đạo vậy, họ tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì khi họ tu tập mà thành tựu thì họ lên được, đắc lên trên sơ thiền. Bố thí nơi tháp tượng được năm quả báo cũng giống như vậy. Tức là mặc dầu khi mình cúng tượng, cúng tháp, thật sự trên thực tế không có đối tượng nào thọ nhận cái sự cúng dường của mình, nhưng mà bởi vì cái tâm của mình, thành ra mình được năm quả báo cũng giống như mà có đối tượng thật sự cho sự bố thí của mình. Thành ra khi mình học cái chương này đó, mình thấy là cái quả báo của bố thí nó rộng lớn. muốn được tất cả những cái mà thành tựu trên con đường Bồ Tát đạo trong đời vị lai cũng như trong đời hiện tại là bắt đầu toàn sự bố thí. Quan trọng là cái tâm thành của mình cung kính đối với cái người mà đối tượng của mình á. Ví dụ như ngày hôm nay mình bố thí, rồi ngày mai mình thấy họ hư hỏng, họ phá giới, thì cũng không nên khởi tâm nuối tiếc cái đồ vật đã cúng dường của mình, cũng không nên khởi tâm khinh miệng cái người mà mình đã từng bố thí cúng dường, thấy không? Không, nhưng mà nhiều khi ví dụ như đúng rồi, nhưng mà ví dụ như ngày mai thấy ông thầy đó, ồ sao sao bây giờ ông hư hỏng vậy hay là ông gì đó đó, thì tự nhiên mà nuối tiếc ở thọt thương. Hồi xưa mình bố thí người ta chi, thí dụ vậy, thì đó là cái tâm nuối tiếc không nên. Nó qua rồi thì đã bố thí rồi thì thôi. Bây giờ Đức Phật nói tiếp nè, thiện nam tử, như người trồng lúa chắc chắn sẽ không sinh ra dưa. Tức là mình nói nhân nào quả đó, trồng lúa thì được lúa, mà trồng dưa thì được dưa. Thì bố thí nơi tháp tượng cũng giống như vậy, tức là sẽ được phước báo, năm loại phước báo mà nói đó. Bởi vì đó là phước điền nên được quả báo như vậy. Bởi vì đây tượng tháp là tượng trưng cho Phật, thì khi mình cúng dường tượng tháp, tức là mình trong tâm mình nghĩ mình cúng dường Phật, mà Phật tức là phước điền của mình. Cho nên ta nói do ba nhân duyên. Thứ nhất là phước điền, đối tượng của mình là phước điền của mình, hay là ân điền hay là bi điền, tài vật và người bố thí. Thì ở trên nói rồi đó, nếu mà phước điền thù thắng, tài vật thù thắng và người bố thí thù thắng, thì sẽ được quả báo thù thắng. Thì nam tử, bố thí có hai loại, một là pháp thí, hai là tài thí. Vì vậy cái này mình nói hoài, thao bố pháp thí, tài thí. Rồi tại sao không có nói đến chữ bố ý thí? Thường thường mình nói có bố thí có ba loại phải không? Là bố thí, là tài thí, bố vô ý thí và pháp thí. Mà tại sao đây chỉ nói có hai loại? Hiểu không? Tại sao? Bây giờ tại sao không nói đến vô ý thí nữa? Vô ý thí này nó được nằm trong hai cái thí này, đúng không? Là bởi vì ví dụ như khi người ta đói, ta sợ đói, mình bố thí tài thí là ta không sợ đói nữa gì, đúng không? Còn thí dụ người ta đang sợ chết, người ta đang bị bệnh, người ta đang bị nghĩa là sợ cái sự vô thường, bây giờ mình đang đem pháp tới mình nói, thì họ bớt sợ, thì cái vô ý thí này bây giờ được ghép vào pháp thí. Tức là vô ý thí này được chia ra nằm hai trong tài thí và pháp thí, đúng không? Thành ra nếu mà nói kỹ đó thì nói chi tiết đó thì nó ba loại, nhưng mà nếu mà nói hai loại pháp thí và tài thí là đủ rồi. Nên nè, bố thí chánh pháp được hai loại quả báo là của cải châu báu và chánh pháp. Tức là được cái muốn mình bố thí chánh pháp thì mình được hai loại tài và pháp. Còn bố thí của cải chỉ được quả báo là của cải châu báu. Tức là nếu mình qua cái tài thí thì mình được chỉ được tài vật thôi. Thì đạo xưa thầy giảng rồi đó, tại sao mà mình phô bố thí chánh pháp, mình nói pháp mà mình được cả hai, của cả châu báu nó đều chánh pháp, thì những cái đó thấy rõ ràng quá rồi. Những vị pháp sư mà thí dụ có thuyết pháp hay thì tự nhiên người ta cung kính, người ta cống kính trọng, thì đem tài vật đến cúng dường, thì đó quả báo không. Ngoài ra ông được sau này ông được trí tuệ, ông được chánh kiến, thì ông được chánh pháp sau này. Còn dĩ nhiều người mà chỉ bố thí tài sản thôi thì dĩ nhiên đâu có cái chánh pháp đâu, thì trong đời từ vị lai ông chỉ được cái quả báo tài sản trở lại mà thôi. Bồ Tát vì hai sự kiện mà tu hành hai loại bố thí này, đó là vì hai việc, hai cái lý do mà Bồ Tát tu hành hai loại bố thí, tức là bố thí chánh pháp và bố thí tài sản. Thì hai cái điều kiện này là gì? Một là làm cho chúng sinh xa lìa khổ não, hai là làm cho tâm của chúng sinh được điều phục. Tức là nếu mà bố thí tài xà vật và bố thí chánh pháp thì làm cho chúng sinh xa lìa hai điều, là một là họ được xa lìa khổ não, hai là làm cho tâm chúng sinh điều phục. Bây giờ bố thí mà tài sản đó, thì chỉ nó chỉ có, nó có thể làm cho người ta xa lìa khổ não không? Bố thí tài vật á, rồi một rồi có làm cho tâm họ điều phục không? Không chứ. Tức là hai cái đều có công năng là làm cho chúng sinh xa lìa khổ não và làm cho tâm họ điều phục. Thí dụ bây giờ dĩ nhiên mình nói là bây giờ ví dụ người ta đang đói khát, bây giờ mình bố thí cho người ta đồ ăn, thì trong khi người ta đã được cái xa lìa khổ não là cái vấn đề mà không có đói nữa, nhưng mà đồng thời có thể một cái hành động của mình đó làm cho ta chấn động tâm linh, có thể ta làm cải đổi, phải không? Nhờ cái mà trong lúc mình bố thí cái tài vật đó, thì đôi khi người ta vì cái sự mà từ bi của mình, người ta vẫn có thể chuyển đổi được, là cho tâm của họ cũng có thể bị điều phục. Còn trái lại bố thí pháp đó, thì cái họ khổ xa lìa sự khổ não về tâm, thì đồng thời cũng tâm họ được điều phục. Thành ra hai cái bố thí tài vật và bố thí pháp đều có thể làm cho chúng sinh xa lìa khổ não, chỉ là cho chúng sinh được điều phục, hiểu không? Nhưng mà cái ít hay nhiều đó thì nó khác, hiểu không? Thì đó. Nhưng mà đôi khi ví dụ như họ đang mà khủng hoảng, mà mình thấy dùm tớ mình chỉ cho ta miếng ăn, mà đôi khi có thể cải đổi cái tâm linh người ta, hiểu không? Ví dụ người ta đang làm ác, mình vẫn có thể mà từ bi mà tới mà giúp cho người ta miếng ăn, thì đôi khi người ta cảm thấy hối hận, có hiểu không? Ừ. Đây nè, bây giờ mới nói nè, thiện nam tử lại có ba loại bố thí. Một là bố thí chánh pháp, tức là pháp thí. Hai là bố thí sự không khiếp sợ, tức là vô ý thí. Và ba là bố thí của cải, tức là tài thí. Đó, bây giờ mà nói riêng ba cái, hồi nãy nói hai cái là tóm ba, bây giờ nói ra là ba. Bố thí chánh pháp nghĩa là dạy bảo người khác thọ giới, xuất gia, tu hành, làm pháp, bạch tứ yết ma, giảng nói chánh pháp để phá hủy tà kiến, phân biệt giảng nói những điều chân thực, không chân thực, giảng nói bốn sự điên đảo cùng sự không phóng dật, đây gọi là bố thí chánh pháp. Để thầy giảng từ từ. Tức là bây giờ nói bố thí chánh pháp là sao? Thì là đầu tiên khuyên người ta thọ giới, ví dụ người ta không có quy y ngoại đạo, hay là những người mà chưa biết Phật pháp, thì bây giờ sao? Mình dùng cái sự hiểu biết của mình mới khuyên người ta, thôi bây giờ có chỗ này là chỗ nương tựa đây nè, tam bảo là chỗ nương tựa của các anh các chị và quý vị, thôi giờ chị chịu các vị pháp tâm quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, hiểu không? Thọ tam nguyên ngũ giới, thì đã là khuyên người khác, hay là dạy người ta cách, hay là người ta biết khuyên phát tâm rồi nhưng ta không biết cách thức, mình dạy cho người ta, thì đó là dạy bảo người khác thọ giới. Xong rồi, họ thọ giới rồi, họ có chỗ quy y tam bảo rồi, họ bắt đầu họ cảm thấy sao, không? Họ cảm thấy ở đời là bây giờ ở cái trong cái nhà tại gia này nó nhiều phiền não quá, vợ chồng không có hòa thuận, con cái ngỗ nghịch, rồi bạn bè không được chân thật, lừa đảo, chúng sinh khổ não, thôi bây giờ tìm cái con đường thanh cao, thì nó bắt đầu dạy người ta, khuyên người ta xuất gia. Nhưng mà cái này là chỉ như thầy nói rồi đó, tùy trường hợp. Giả sử cảm thấy người này có thể xuất gia được, có tư cách làm ông thầy, có tư cách làm bậc một cái sư cô, có thể làm hoàng dương chánh pháp, có thể làm cho Phật pháp hưng long, thì khuyên họ nên xuất gia, được không? Rồi giai đoạn thứ hai, hiểu không? Chứ không phải ai hồi xưa thầy cũng vậy, hễ gặp người ta vô lon ton chạy vô chùa, xuất gia đi, xuất gia đi. Cái đó không phải là thái độ đúng. Phải coi, nhất là thì thường thường nó phải coi cái căn cơ của cái người đối tượng của mình. Mà thầy nói cái người nào mà phiền não tập khí quá nhiều đó, hoặc là quá tham, hoặc là quá sân, hoặc là quá si, hoặc là quá kiêu mạn, thì những người đó mình không bao giờ khuyên họ xuất gia. Rồi xong xuất gia rồi sao? Bây giờ mới chỉ dẫn họ cách tu hành. Họ sẽ ngồi thiền, họ niệm Phật, họ trì chú, coi cái phương pháp, cái pháp môn nào thực cái mà nó thích hợp với căn cơ họ. Họ thí dụ như người đó họ thích ngồi thiền thì chỉ cách dạy họ ngồi thiền, họ ngồi thiền như thế nào. Hoặc là họ thích niệm Phật thì chỉ cho họ cách pháp môn niệm Phật. Thí dụ họ thích mật tông thì dạy cho họ trì chú, hay là họ thọ chứa nhiều quá thì dạy cho họ sám hối, ví dụ như vậy. Rồi cái đó xong giai đoạn thứ ba. Bây giờ đến thứ tư á, là bây giờ là làm pháp bạch tứ yết ma, tức là sao, là bây giờ cho họ thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni thức xòa ma na. Thì cái ba cái, ví dụ như khi vào mà thọ sa di ni đó, thì không có cần làm pháp bạch tứ yết ma, mà chỉ có quy y tam bảo, phải không? Thí dụ như các cô thọ bát quan trai giới thì mà thầy nói quy Phật, con quy Phật, quy pháp, quy tăng, rồi hôm nay là gì đó thọ bát quan trai giới thanh tịnh, thì ba lần như vậy đó, thì quy ba lần như vậy thì đắc được giới thể. Thì khi mà cái người mà thọ xuất gia rồi đó, thì họ thọ thọ sa di đó, thì họ cũng quy Phật, quy pháp, quy tăng, phải không? Rồi thì họ thọ với sa di ba lần. Nhưng mà khi mà qua thọ thức swamana với lại thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, thì phải làm tứ yết ma. Tứ yết ma là cái gì đó, là có pháp, một pháp của chư tăng làm để cho họ đắc được giới thể. Thì như ở đây mình không cần nói cho chi tiết làm chi, thì đây là những đề ăn thứ tư, là cho họ thọ tỳ kheo ni hoặc là thức swamana giới. Rồi xong giảng nói chánh pháp để phá hủy tà kiến. Thì những người đó có những cái tà kiến điên đảo thì mình giảng cho họ nghe để phá cái tà kiến của họ. Còn ví dụ họ còn thích cái tục lệ đốt giấy tiền vàng bạc, họ còn cúng quỷ thần, họ còn là thích đi bói toán, thì bắt đầu mình giảng cho họ nghe để họ dứt những cái đó. Rồi phân biệt giảng nói những điều chân thật không chân thật, thì cái pháp thế gian đâu là chân thật, đâu là không chân thật, cái nào là thường, cái nào là đúng, cái nào là sai. Đến chừng mà giảng nói bốn sự điên đảo. Bốn sự điên đảo này là gì? Bốn sự điên đảo là, dĩ nhiên nó là bên đại tiểu thừa giảng là vô thường cho là thường, bất tịnh cho là tịnh, khổ cho là lạc, rồi không có ngã là cho con là có ngã. Đó là bốn sự điên đảo. Tức là sao? Khổ nè, phải không? Thì cho là lạc, đúng không? Rồi vô thường thì cho là thường. Rồi bất tịnh cho là tịnh. Rồi vô ngã cho là có ngã, thì là bốn sự điên đảo. Nhưng mà qua đến mà khi mà kinh Đại Bát Niết Bàn nói đến tám sự điên đảo luôn. Cái là bốn sự điên đảo của bên tiểu thừa, còn có bốn sự điên đảo của bên đại thừa nữa, phải không? Thì bây giờ dĩ nhiên mình giờ nói đến bốn sự điên đảo thì mình chỉ giảng đến đó thôi. Cùng sự không phóng dật, vậy là nói về công đức của sự không phóng dật. Thí dụ như vô xuất gia rồi mà tối ngày phải nằm ngủ hoài, là tối ngày nghĩ chuyện đông đông bông lêu bêu, không có để tâm vào chánh niệm. Hay là tối ngày hai bà ngồi, thí dụ như trong chùa mà hai sư cô hay là hai người xuất gia mà tối ngày nó có nói chuyện tầm phào, ví dụ như vậy, điên, cái là chuyện phóng dật. Thì bây giờ giảng nói cho họ đừng có làm những cái đó, đem tâm về an trụ trong chánh pháp, ví dụ vậy đi. Thì đây gọi là bố thí chánh pháp. Thì dĩ nhiên đây là những cái chỉ nêu lên một vài trường hợp tiêu biểu thôi, chứ còn dĩ nhiên mình nói thì nó sẽ còn rất là nhiều, hiểu không? Nói là bây giờ đầu tiên là pháp thí, bây giờ đến phôi thí nè. Nếu Bồ Tát thấy người nào bị nhà cầm quyền, sư tử, cọp, sói, chỗ có nạn nước, lửa, trộm cướp, vân vân, làm khiếp sợ, bèn có thể cứu vớt họ. Đây gọi là bố thí sự không khiếp sợ, tức là vô ưu thí, tức là thấy người đó đang trong lâm vào hoàn cảnh mà họ đang ở trong tình trạng khủng hoảng tâm thần, Viện Nha Công Quyên, phải không? Đã ngày hiện giờ cũng có những chế độ độc tài, bức hiếp, làm khó dễ, rồi lại bị vô trong rừng thì sư tử, cọp, sói, vân vân. Còn không là bị những cái thiên tai, mới kỳ đồ đó, nước, lửa, trộm cướp nè. Đừng không đâu, trên trời cơn lốc nó xuống cái là chết cả mấy trăm ngàn người. Khủng khiếp, không tưởng tượng được ha. Làm cho khiếp sợ, bèn có thể cứu vớt họ. Tức là cứu vớt họ bằng cách tài thí, nãy giờ nói đó. Đem con họ đang đói, họ đang khát, họ đang sợ bị nghe lại, thì đem cơ cơm gạo đến cho họ. Còn nếu họ đang bị sợ hãi thì mình, thí dụ như họ đã bị giam cầm, nhặt nguyện giam cầm, thì mình làm cách cho họ được trả tự do. Còn những chỗ mà cọp sói thì mình tìm cách họ đem chỗ an toàn. Thì đây gọi là bố thí sự không khiếp sợ. Cho nên trong cái kinh Phổ Môn nói, cái Đức Phật nói là cái ta bà, chúng sinh được cõi ta bà xưng tán ngài Quán Thế Âm là gì, là vô ý thí giả đó. Đó là người bố thí sự không sợ. Thực sự là trong các Bồ Tát Đại Thừa thì ngài nào cũng đem sự bố thí sự không sợ, nhưng mà ngài Quan Âm là có duyên nhất, thành là ngài đại biểu. Trong thí dụ như mình biết, trong bất cứ trường hợp nào mà thí dụ lâm vào hoàn cảnh khổ não, là thường thường ta hay xưng niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà thật sự có sự linh nghiệm, thành ra đem cho biết bao nhiêu qua khỏi bao nhiêu sự khổ não, sự khiếp sao. Nhưng mình phải nói đó thì đó, bởi vậy. Nhưng mà chúng sinh nó này nó lạ lắm, xong rồi thôi. Không thì ngài cũng không trách. Đúng rồi. Thì ai cũng vậy thôi ha. Có sự thì giúp mình nói người ta chi. Ngay thí dụ mình cần ai mà nó kêu họ điện thoại cho họ, có khi cả năm không kêu à. Nhưng mà có thủ sự cái là bắt đầu kêu điện thoại. Đúng không? Rồi xong rồi cái xong trò chuyện của mình xong rồi là thôi. Như vậy thì chúng sinh nó là vậy thôi. Nếu mà như thành ra mình, tại sao mình còn cái là phàm phu, bởi vì mình chấp. Ví dụ người ta nhờ mình xong cái mình thấy cảm thấy mình có ơn với họ, cái tự nhiên họ không có đếm xỉa gì mình nữa, cái tự nhiên mình buồn. Không, mình trách người ta vô ơn bạc nghĩa thì vậy. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đâu cần. Mày cần nào? Các ngài, các vị cần tôi thì tôi đến, còn không cần thì thôi. Tôi cũng không có vui, mà tôi cũng không buồn. Mỗi ngày cúng vái Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát lầm rầm cả ngày, ngài cũng không có vui hơn. Mà một năm cả đời không hề biết Quan Thế Âm là ai, ngài cũng không buồn. Sao? Không có, là kia là tự tại đó. Đó là tự tại là vậy đó. Thành ra kinh là Quán Thế Âm tự tại là bởi vì có cái đó là kia là tự tại. Còn mình thì hay bị cái... thì đó, thì nếu mình học được như vậy là quá hay rồi, gì nữa. Đối với của cải của mình, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc nhiều hoặc ít, đều không sanh tâm tham tiếc. Hoặc tốt cũng không kệ, cũng không có quan tâm. Hoặc xấu cũng không quan tâm, nhiều cũng không quan tâm, ít cũng không quan tâm. Không tham mà không tiếc. Tiếc là bỏn sẻn. Tham là tham lam. Đối với của cải như trâu, dê, voi, ngựa, nhà cửa, giường, ghế, để kể ra tỉ mỉ, cây cối, ao, giếng, nô bọc, tôi tớ, nô bọc chứ tôi tớ khác nhau. Nô bọc là nô lệ á, tức mình mua đó, còn tôi tớ mình mướn đó, hai khác nhau. Trâu, lạc đà, xe cộ, kiệu cán, bình chậu, nồi chảo, giường chiếu, tọa cụ, đồ đồng, đồ sắt, đồ sành, quần áo, đồ trang sức, đèn đuốc, hương hoa, quạt, dù, mũ, dép, ghế, gậy, dây thừng, cày, bừa, búa, rìu, cỏ, cây, nước, đá, vân vân. Sợ mình sót. sao mình có? Tùy theo sở thích và nhu cầu của người xin đều đem bố thí đó. Không có tiếc cái gì hết, từ nhà cửa cho đến trâu dê ngựa nô bộc tôi tớ, trâu lạc đà gì đó, không ai muốn cái gì mình cho cái đó, tùy theo sở thích của họ và nhu cầu của họ. Đây gọi là bố thí của cải. Thành ra những cái này thôi chứ thầy nghĩ mình phải đọc thường thường để mình nó tâm vô cái tâm của mình. Cái này nó là cũng như cái cẩm nang của mình đó chứ. Thành ra thường thường ví dụ như nếu mà ấy phát tâm mỗi ngày tụng nó không hay. Hơn nữa nên xây chùa chiền hoặc tịnh thất bố thí cho những người xuất gia. Thấy không? Nếu mình có cái năng lực á, trong tương lai mình thí dụ mình làm như là giàu có nhưng có cô độc chẳng hạn, nếu mình thấy cái thầy nào có đức có thể tu hành, có thể soạn pháp, thì mình xây chùa hoặc là mua chỗ cho ngài, hoặc là thay xây cái tịnh thất cho ngài để ngài tu hành. Chỉ ngoại trừ việc bố thí voi ngựa thì có giới trình là chỉ, nhưng mà cái là chữ chỉ này dư ha, ngoại trừ việc bố thí cho ngựa đúng không? Chữ chỉ dư, hồi xưa tiếng Việt nó không có rành. Ngoại trừ tức là chỉ rồi đó, chỉ ngoài đó không, chỉ ngoài việc. Tức là voi ngựa tại sao không bố thí cho người xuất gia? Lạc đà cũng vậy, ngựa cũng vậy, những con vật có thể cởi được đó là bởi người xuất gia họ không nên cởi như vậy, là bởi vì bỏ tỏ lòng từ bi. Mình cởi nó không chịu chạy, mình lấy rơm mình quất nó, không có đó khác, cái đó mình không có, cái đó thầy nói chuyện khác. Cái này là bởi vì cái mục đích là không có người sợ là mình ngồi trên nó rồi nó không đi rồi mình quất nó, phải không? Thì cái đó là đi ngược cái tâm từ của một người mà cái là đại diện cho cái từ bi. Thành ra cái vấn đề thầy nói đó, mình ráng tu phước, đừng có sợ. Cầu là đời sau còn có thế lực, còn có của cải, còn có dung nhan, để con dùng cái đó để vào phân biệt phần pháp Bồ Tát, tâm khác, thanh văn. Thanh văn là không, thầy nói là đã có tâm Bồ Đề rồi. Thầy nói là chỉ sợ mình không có tâm Bồ Đề chân chính thôi. Giả sử mình đắc được cái tâm Bồ Đề đó, là thầy nói là Long Thiên thế nào không nhắc mình. Nhưng dĩ nhiên là mình nguyện là mình nhớ những, bởi vì thầy nói thường thường là nhớ đến cái mà quá khứ của mình. Em nhớ là mình cái tâm Bồ Đề mình không bao giờ mất, không bao giờ quên cái tâm Bồ Đề của mình, thì thầy nguyện như vậy đi. Tốt. Thì nam tử có bốn điều chướng ngại cho sự bố thí. Thầy rằng Đức Phật nói là có bốn điều. Thứ nhất là tâm tham lam bỏng sẻn. Thì đã nói là đây là chướng ngại, thì Đức Phật kể ra tâm thứ nhất là tâm tham lam bỏng sẻn. Tham là thầy giảng rồi đó. Thôi thì tối khổ người ta chi. Tham đó là tham của người khác, còn bỏng sẻn là tham của mình. Thí dụ mình thấy người ta có, mình muốn lấy về cho của mình, đó là tâm tham. Còn mình có rồi đó, mình không muốn bố thí ra, thì là cái tâm bỏng sẻn là tâm tham của mình. Thứ hai là không tu bố thí. Cái này người này không phải là không có tâm, người này không phải là người có tâm bổn sẻ, không phải, nhưng mà họ lơ là, họ không chịu như thầy nữa. Thí dụ vậy, đôi khi lơ là việc bố thí, có những cơ hội để bố thí thì không chịu bố thí, cho nó qua đi không. Thí dụ như thấy cơ quan nào gửi về cho mình cái ấy, cái để đó cái không thì có thể. Đúng rồi. Thành ra không bao giờ trên cho điện thoại mà cho cái số cơ cái cả của mình hết. Không, không bao giờ. Không thì không thì bởi vậy thì nói vấn đề đó cũng khó, cũng bởi vậy. Thì bởi vậy cho nên người ta lừa cái dùng, lợi dụng cái lòng từ bi, lợi dụng cái lòng mà bố thí người khác. Rồi bây giờ thầy nghe nói là bây giờ cái xăng nó mắc nè, có vụ mà nó trộm xăng nữa, nó đến rồi nó đổ xong nó chạy đó. Ừ, bây giờ lúc còn tăng đủ thứ trò hết, không phải nhưng hồi xưa thầy đi nhiều cái tiểu bang á, nó không có gì đó, tức là cứ bấm rồi vô trả tiền. Với hồi xưa người ta kêu, người ta cảm tưởng là có tin nhau, bây giờ hết rồi, thời đó nó qua rồi. Ừ, hồi xưa thầy đi lúc mà thầy đi qua bên từ bên Maryland qua đây đó, dọc đường có những cái cây xăng, mình vô mình đợi bơm trước, mình đi vô mình trả tiền cho nó. À, lúc nó lúc là có vụ đó, trước là trước khoảng năm 73 74, lúc mà bị vụ mà tụi OPEC nó làm khó tăng lên xăng, nó lên đúng rồi. Ừ, bây giờ phải cũng phải làm khóa xăng nè. Ừ, chúng tôi cái bình xăng của mình khóa trong đó, nó dùng cái khe nó nảy là xăng mở ra gì khổ ghê, thời xã hội nó càng khổ, người đủ thứ. Thì thầy đã nói hồi xưa thầy bên miền địa bên Tích Lan đó, nó đến nó cũng cần nó cầm không, thì thầy nói họ đến họ xin tiền theo hội từ thiện đó, rồi viết vài cặp châu lem nhem vậy nè, rồi thầy cũng cho 200 đồng đó. Thầy nhớ thầy kể họ chuyện nó buồn cười thấy mộ thầy bởi vậy. Thì bây giờ sao vậy? Thì bởi vì cho nên mới đi vào cái thời mà càng lúc càng cái thời chúng ta càng lúc càng giảm thọ. Trong tương lai là khổ đâu, không ai tin ai nữa. Tức là mình câu số 2 là không tu bố thí, tức là lơ là việc bố thí chứ không phải là tạm bỏ sẻn. Người này không còn bỏ sẻn nhưng mà họ bận việc quá đi, có vẻ như là chuyện khác quan trọng hơn, rồi có cơ hội bố thí thì không bố thí, bỏ cho nó qua. Rồi thứ hai là coi, ba là coi thường vật nhỏ, cái này thầy không hiểu. Coi thường vật nhỏ mà làm chướng ngại cho sự bố thí là sao? Ừ, có thể thì coi cái để coi là cái bản chính là sao, coi thường vật nhỏ hay là coi cũng như là coi bố thí là việc nhỏ nhặt không có để quan tâm, hay là coi hay là sao không biết vậy. À, rồi thứ tư là cầu quả báo thế gian, tức là người này chỉ cầu cái quả báo mà hay không, hoặc cảm thấy rằng bố thí không có đem gì cho họ, ví dụ vậy, không bố thí. Hoặc là bố thí chỉ họ đi mọc cầu quả báo thế gian thì họ chướng ngại cho sự bố thí ba la mật. Bố thí cho bố thí này nó không đem đến cái quả báo tối thắng là đến cầu thành nhân duyên cho thành vô thượng bồ đề. Thành ra nó sẽ có hai pháp trừ được bốn sự chướng ngại này. Thứ nhất là tu tập vô ngã, thứ hai là tu tập vô thường. Dĩ nhiên cái này mình biết rồi, nếu mình vô ngã thì mình không thấy mình là người bố thí thì lúc đó mình cho bố thí dễ dàng. Rồi thứ hai là tập vô thường thì mình thấy cái vật này không có gì là thường, mình có thể xả bỏ dễ dàng. Thường là mình không bố thí được là mình thấy cái vật nó là thường, mình muốn giữ nó lại, tiếc nó. Không coi thường vật nhỏ này thì các bạn thầy thắc mắc. Ừ, ở lực căn tế thì nam tử nếu muốn ưa thích bố thí phải diệt trừ năm việc. Vậy có năm việc mình phải diệt trừ để mình có cái tâm ưa thích bố thí, là thứ nhất là tâm sân hận, không, bởi vì mình thấy là nó ghét quá, mình ghét cái đối tượng đó mình cũng không bố thí họ được, đúng không? Thứ hai là tâm sân tham, tức là bỏ sẻn, tham lam thì làm chướng ngại sự bố thí của mình không thích bố thí. Thứ ba tâm ghen ghét, cái này mình không bố thí, cái này bố thí thường thường tâm ghen ghét này bố thí pháp á, sợ cái họ nghe pháp á họ hay hơn mình, họ giỏi hơn mình. Thí dụ như mình có cuốn sách đó, cái người đó họ rất là muốn đọc, mình cảm thấy nó học nó hiểu này sao, ví dụ vậy. Cái đó trường hợp đó có rất là nhiều, không dám hay là nói giảng cho người ta nghe, giảng phân nửa thôi à, sợ giảng hết nó hiểu hết, cái tâm này nó rất là khổ. Nghe thầy hồi xưa thầy cũng tưởng là vô chùa là người, người nào cũng cởi mở như đâu có đến chừng mà đến chừng kinh mà cũng sợ người ta hiểu. Vậy mà đi làm pháp sư thì khổ thật. Không, đời sau là trở thành tiền vô ngu si, thì có giống như mà ông mà Đức Phật nói trong cái câu chuyện đó, có ông gì đó, ông Châu Lợi Bàn Đà Già đó, ông Bàn Đặt á, ngu si mà bà kể đó ông thuộc á, là đời trước ông bỏ đó, đời trước ông bỏ xẻng pháp, thấy không? Họ sớm bỏ xẻng pháp. Không thì nhưng mà con người ta nó cái tâm ai cũng muốn mình là biết, chỉ có mình biết tam tạng kinh điển, chỉ có mình là hơn tất cả mọi người, tiếng khen là phải về mình, là vị pháp sư đệ nhất, không ai mà hơn mình được, thì cái tâm nó thường thường là vậy. Thứ tư là tham tiếc thân mệnh, là cái này là không có thể bố thí tài sản được, mà nhất là không thể nào tâm bố thí đến cái cao hơn là bố thí thân và mệnh. Thân tức là cho người ta không, cái thân của mình, ví dụ bố thí cái thận hay là bố thí này nọ, còn mệnh là sẵn sàng hy sinh cái tính mệnh của mình. Hai cái đó là tham tiếc thân mệnh. Thứ năm là không tin nhân quả, là không tin rằng nhân bố thí sẽ đem đến những quả báo tốt lành, thì nó không thèm bố thí, không thích bố thí. Cái này gọi là tà kiến, là tà kiến. Diệt trừ được năm việc như thế sẽ ưa thích bố thí. Tức là nếu mình bỏ được năm cái điều mà bỏ xẻng này, năm cái điều kiện này thì mình sẽ được thích bố thí. Người ưa thích bố thí sẽ được năm điều lợi ích. Thì là một quả báo của sự ưa thích bố thí này. Tức là không chưa có bố thí, mà nếu giả sử mình có tâm ưa thích bố thí, mình đã được năm điều này rồi, chứ không phải đợi đến bố thí. Thứ nhất là không bao giờ xa lìa bậc thánh nhân, tức là các ngài luôn luôn là gần gũi mình, tìm cách gần gũi mình. Mặc dù mình không có cái tâm mong cầu, thí dụ như cái hoa thơm thì tự nhiên cái con ong con bướm nó đến gần, mặc dù cái hoa đó nó không có cố ý nó muốn mời những con ong con bướm đến, thì cũng vậy, cái người mà có đức hạnh đó, cái tâm hướng về thánh đó, thì tự nhiên cũng như bậc thánh không thích gần gũi mình. Thì nó ví dụ như nhiều người họ họ tu, họ thấy được Đức Quan Thế Bồ Tát, họ thấy những cái ấy là bởi vì tâm họ tương ưng. Thì tự nhiên Đức Quan Thế Bồ Tát cũng muốn gần họ, cũng muốn cho họ thấy, phải không? Còn thí dụ như nhiều người sau một cả đời không có đi cái một cái gì hết, thì bởi vì cũng chưa họ tâm tư tương ưng, thì các bậc thánh cũng chưa muốn thấy họ. Tất cả chúng sinh đều ưa nghe và thấy, có hai cái ưa nghe và ưa thấy, tức là họ nghe tới tên mình họ thấy hoan hỷ, họ thấy mặt mình họ hoan hỷ, họ muốn thấy. Cái là đời trước mình ưa bố thí đó. Thứ ba là vào trong đám đông tâm không sợ hãi, nghe được sự tự tại, là bởi vì cái những mình đã có cái phước lực. Đồng thời phần lớn những người mà chúng sinh đều là cái người mà mang nợ mình, thì mình sợ gì ai? Mình sợ là mình sợ chủ nợ mình, nhưng mình sợ đám đông là bởi vì mình biết là đám đông đó có những chủ nợ mình đứng trong đó, mình sợ mình không được tự tại. Còn khi mình đã bố thí rồi thì mình không có sợ ai hết. Tại cái quả báo của phong bố thí thở nói thật rất là lớn, rất là lớn, chứ không chỉ riêng là giàu có không có sắc đẹp đâu, không phải gì đâu, cậu hiểu không? Bởi vì mình sợ, mình sợ chủ nợ mình nghe nó đến là mình lo mình chạy trốn, còn bây giờ mình là chủ nợ của mọi người thì mình đâu sợ gì ai nữa. Thứ tư là được tiếng tầm tốt, tức là ai nghe mình cũng thấy thích, ai nghe mà họ cũng khen. Mình thấy ví dụ ông có cô độc á, ông chỉ cúng dường cho Đức Phật cái tịnh xá mà mình cả 2.500 năm sau ông vẫn là gương mẫu của mình, thì dĩ nhiên là làm sao mình có được như vậy, mà làm sao mình một cái người thế gian mà có thể tâm như vậy. Thì nếu mà đây đó là nói theo đại thừa, nói theo đại thừa tức là Bồ Tát thị hiện để mà trang nghiêm, quên cái trang nghiêm. không, tức là trang nghiêm chúng đó. Trang nghiêm chúng tức là họ làm sao để đạo trường trang nghiêm. Mà mỗi thầy giảng kinh Thắng Phật Thắng Mang còn kêu nghe bảo Thắng Mang này còn thù thắng ông Cốc Cô Độc nữa. Bà chỉ nghe danh hiệu Phật xong là bà đã có thể thuyết một bộ kinh lớn rồi. Mà đàn bà nữa làm vương hoàng hậu nữa, ở trong cung đâu có biết gì đâu ở ngoài đời. Thành ra có những cái người họ mình không hiểu được. Và thứ năm, trang nghiêm quả bồ đề, tức là cái sự bố thí này, sự thức bố thí này nó tạo cái khí cụ, nó trang nghiêm cái quả bồ đề của mình sau này, tức quả bồ đề này là quả thành đời thành Phật, chứ không phải là quả bồ đề thanh văn duyên giác. Bởi quả bồ đề thanh văn duyên giác không có lấy sự bố thí làm căn bản. Bây giờ thì Đức Phật nói tiếp: Thiện Nam Tử, Bồ Tát còn có tên là Bố Thí Tất Cả, tức là người đó là tên là Bố Thí Tất Cả. Tiếng Hán gọi là Nhất Thiết Thí, Thí Nhất Thiết. Người nào thường bố thí với tâm thanh tịnh thì gọi là bố thí tất cả. Nói là lúc mà không có khởi tâm tham, không khởi tâm tho sân, không khởi tâm si, không khởi tâm kiêu mạn. Tam không khởi tâm tham là không tham cầu quả báo thế gian, không tham cầu quả báo trời, không tham cầu quả báo Bồ Tát, không tham cầu quả báo Phật. Tức là mình bố thí bởi vì mình cảm thấy rằng cái việc bố thí là có ý nghĩa thì mình làm. Chứ còn để này còn móng lên cái tâm bố thí này để muốn mình thành Phật thì vẫn còn là tầm tham, cũng cứng chưa là thanh tịnh. Tuy ít của cải mà vẫn có thể bố thí. À, tức là không có nhiều. Giả sử mình có rất nhiều, mình bố thí thì gì đó thường. Đó, còn mình có nhiều mình không bố thí nhưng bạn ổn thấy thấy không phải là Bồ Tát. Tại sao ông nghĩ vậy mình không biết, mà được nghĩa là các tổ thiền tông hay là người khen ngợi quá trời thì như đó là cái cảnh giới của những bậc nào mình không biết, nhưng mà đối với mắt phàm phu mình thấy tại sao mà như vậy thì mình cũng thắc mắc. Còn bây giờ ví dụ như nói về Miến Điện mà nghĩa là chân nó đói khổ vậy, nó đang đang nghĩa là bị sắp sửa có bệnh dịch nè, bởi vì đo thiếu ăn mà nó nhất định nó không cho quốc tế vô, thì thầy không biết cái những cái bọn đó nó là ai, lạ vô cùng mình không biết. Có thể là cái nghiệp nước chúng sinh nước đó là làm sao để bây giờ có một cái là những cái loại mà những cái là hung dữ nó khống trị, nó làm cho phải chết 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 vợ sống chết dở. Thì bởi vậy thì bây giờ nhà của người ta bây giờ mình chỉ yêu cầu người ta cho mình cứu giúp bậc dân người ta mà ta không chịu thì mình làm gì nó bây giờ. Nó chẳng có một chút cái là lân mẫn, thì nó chỉ biết quyền lợi của nó, chỉ biết giữ cái ghế của nó cho thiệt vững thôi. Mà dân càng khổ càng đói thì nó càng giữ vững, bởi vì đâu có ai cầm còn sức lực để mà chống lại nó đâu. Đối với vật mà mình ưa thích mà vẫn có thể phá trừ tâm sẻn tiết để bố thí thì gọi là bố thí tất cả. Cái này khó lòng. Hồi nãy là ít vật còn có thể bố thí được thì cũng chưa là ghê gớm, còn cái này mình ưa thích mà vẫn có thể phá trừ tâm sẻn tiết để bố thí thì gọi là bố thí tất cả. Cái vật mình đang thích nhất, mình đang muốn nhất mà người ta xin mình vẫn cho, đây là hay. Thầy chưa làm được. Bố thí mà không cầu quả báo thì gọi là bố thí tất cả. Không có đề nãy thì nói đó, tức là không còn cái khởi cái tâm gì hết. Tâm thanh tịnh, tức thì mong cầu nghĩa là cái người mà đối thiện tượng của mình họ được an lành, họ được cái sự an vui thì là tâm thanh tịnh. Còn cái này là không cầu quả báo. Lúc bố thí không phân biệt là phước điền hay không phước điền thì gọi là bố thí tất cả. Tức là người ta đến mình cho, ta cần mình cho. không biết người đó là ông thầy đó là phá giới hay là giữ giới, hay người đó là người hiền hay người dữ. Bây giờ họ thấy họ đang cần quá, rõ ràng họ đang đói, rõ ràng họ đang sợ, thì mình giúp cho họ. Và nhiều khi ví dụ như bố thí xong nó giết mình hả, thì đó là nghiệp của mình. Có những trường hợp, nhiều trường hợp bị xảy ra như vậy. Có trong kinh có kể đó, thấy không? Đó là trường hợp nhiều lắm. Bố thí xong rồi nó quay lại nó giết mình. Bố thí bình đẳng cho người thân kẻ thù thì gọi là bố thí tất cả. Cái này gọi bình đẳng bố thí. Mà nếu phật tâm không phân biệt, còn gọi là bình đẳng cho người thân kẻ thù. Người thù thân mình cũng bố thí như vậy, mà kẻ thù mình cũng bố thí như vậy. Mà trong kinh có nói, thầy không biết thầy giảng rồi đó, tức là nếu mà khi mà giúp cho hai người cùng bị cái hoàn cảnh như nhau, thì trong kinh nói là giúp cho kẻ thù trước, cứu họ trước. Cái đó là mình cũng không biết tại sao, nhưng mà trong người nói như vậy. Ở đây mình không phân biệt người thân kẻ thù, là bởi vì mình có thể cứu được hai, còn giả sử mình chỉ cứu được một thôi á, thì mình phải cứu kẻ thù mình trước. Có hai loại đối tượng cho sự bố thí của Bồ Tát, một là chúng sanh, hai là phi chúng sanh. Chúng sanh, chúng do duyên sanh thì gọi là chúng sanh, còn phi chúng sinh là cái mà không do duyên sanh sinh thì gọi là phi chúng sinh. Chúng sinh ví dụ như bây giờ có hai loại, hữu tình chúng sanh, ví dụ như mình là loài người, loài động vật, cái là hữu tình chúng sinh. Còn những loại phi hữu tình chúng sinh là ai? Cây cối. Cây cối nó không có tình, nhưng mà nó sinh, có sinh. Còn phi chúng sinh là ai thì cũng không rõ. Nên nếu mà phi chúng sinh đó, có thể nói là bậc thánh nhân, bởi họ không còn bị duyên sinh nữa, họ đã chứng thánh quả rồi, thì có thể gọi là họ phi chúng sinh, hiểu không? Thật sự là vẫn gọi là chúng sanh. Nếu mình gọi rộng, thí dụ như ngay Đức Phật cũng được gọi là chúng sinh nữa. Nếu người gọi là chúng sinh với cái nghĩa rộng, còn nếu mà ngón người hẹp là phàm phu, tức là những người chưa chứng thánh, những chúng sinh chưa chứng thánh gọi là phàm phu, tức là cũng là phàm. Còn người cái là thánh nhân và phàm phu. Còn cái này mà nếu mà nói chúng sinh là do duyên sinh đó, thì chúng sinh là do duyên sinh, chưa thoát khỏi cái dòng nghiệp. Còn những cái việc mà bậc thánh đã ra khỏi dòng nghiệp rồi đó thì gọi là phi chúng sinh. Nếu mà giả sử thắc mắc thì mốt mình thay bằng lại hai cái này. Khi Bồ Tát bố thí cho hai loại này, cái này chuyển cái loại này thì nghe nó, thì Việt Nam mình cái tiếng nó chưa có đủ cái ấy, thành ra dùng chữ loại thì nghe có vẻ hơi nặng nề một chút. Nhưng mà thật sự bây giờ dùng chữ nào giờ, nó dùng chữ hạng cũng không được, mà nói dùng chữ thứ thì nghe nó lại càng tệ hơn nữa. À, nó tạm dùng chữ loại cho thầy, cũng không học đó, thầy không biết dùng chữ gì. Nhẫn đến thân mình, tức là cái thân thể của mình cũng không tiếc nuối, thì gọi là bố thí tất cả. Tức là đối thí cho hai loại chúng sinh, người chúng sinh này mà đến cái thân mình cũng không tiếc, thì gọi là bố thí tất cả. Bồ Tát do lòng thương xót mà bố thí thì gọi là bố thí tất cả. Tức là cái động cơ sự bố thí là do lòng thương mà bố thí, không? Chứ không phải là do sự cạnh cành danh lợi, không phải là do tự ái, không phải là do sự tâm kiêu mạn. Thì nếu mình dùng lòng thương xót mình bố thí thì mình gọi là bố thí tất cả. Lúc khởi tâm bố thí, tức là bắt đầu bố thí, sắp sửa bố thí đó, lúc đang bố thí, trong lúc mình đang còn cái cầm cái vật mà đang đưa đến cái người đó, và sau khi bố thí, tức là sau khi cái vật đó đã vào tay người đó rồi, thì là gọi là sau khi bố thí, đều không hối tiếc thì gọi là bố thí tất cả. chứ không phải là trước khi bố thí thì nghĩa là dụ dự trù trừ. Rồi thì bố thí thì cái tâm nghĩa là không thanh tịnh, khinh mạn hoặc là có vẻ là coi thường người ta. Rồi sau khi bố thí là khởi tâm tiếc nuối, thì cái đó không gọi là bố thí tất cả. Còn nếu mà trước khi bố thí, lúc đang bố thí, sau khi bố thí đều không hối tiếc thì gọi là bố thí tất cả. Đôi lúc, tức là đôi lúc hoặc tự mình hoặc bị người khác bắt buộc cũng không đem những vật không thích đáng, tức là những vật gì đây, chẳng hạn như rượu, thuốc độc, dao, gậy, gông xiềng, vân vân để bố thí, mặc dù điều này làm cho người nhận vui mừng. Tức là hoặc mình tự mình làm hoặc là bị người khác bắt buộc mình làm, mình cũng không nhất định không đem những vật không thích đáng như rượu làm cho người ta say sưa, thuốc độc uống chết, dao tự tử, gậy để đánh người khác, gông xiềng để nó trói người khác, ví dụ như vậy. Mặc dù là cái người nhận họ rất là vui mừng bởi vì họ muốn mà, mình cũng không cho. Thành ra khi không phải là thế mà ai đến hỏi xong xin là mình cho liền, là mình phải coi họ cần hay không, và họ coi vật đó có thích đáng hay không. Ví dụ như giờ hỏi trường hợp bây giờ họ đang chết, họ đang sắp sửa chết, đau đớn, mình ở bên cạnh không còn ai hết. Bây giờ họ nói bây giờ họ chịu không nổi, bây giờ dùng dầu đông họ cho họ chết thì mình làm sao đây? Không, bây giờ giả sử mình không trường hợp bây giờ không có những cái khác nữa, họ đang ở trong giữa rừng sâu hay là chỗ cô quạnh, bây giờ người đó đang bị là một cái việc gì nó làm hay là quằn quại trên mặt đất khổ đau, bởi họ nói mình làm ơn đâm cho họ để họ chết. Không, bây giờ làm sao giờ đây? Cái đó là một khó xử, phải không? Nhưng mà chẳng lẽ để cho họ quằn quại trên mặt đất, họ chịu không nổi cái sự đau khổ không khổ đó. Nhưng mà như vậy là làm cho họ đau khổ rồi. Không bỏ đi được. Không, nhưng mà giờ không bỏ, không thể bỏ đi được. Nhưng mà không biết, thầy cũng không biết cách nào làm cho. Thôi bây giờ mình rất là hy vọng chắc không có trường hợp khó xử cho mình vậy đi. Không bố thí người bệnh, đây nè, khi mình chăm sóc cho người bệnh hoặc là mình đang người ta đang cần cái mình đó, không bố thí cho người bệnh thức ăn hoặc thuốc men không tinh khiết, tức là không có làm khi mà bởi vì nên nói đó, là mình không có làm mà kêu là cẩu thả hay làm cho lấy lệ hay làm cho nó qua chuyện qua loa cho xong chuyện, mình không làm thôi, không bố thí thôi, mình đến với là tâm ân trọng, thấy không? Khi nấu thức ăn cho ta ăn, người bệnh nhất là người bệnh cũng vậy, rất là cẩn thận. Thấy không? Giống như cúng Phật đó. Mình cúng Phật mình cẩn thận nhiêu thì cái người bệnh mà mình lắm. Thành ra cái trong cái mà Đức Phật nói đó, trong các phước điền đó, chăm sóc người bệnh là phước điền rất là lớn đó. Họ đang cần mình ha. Thuốc men không tinh khiết, ví dụ như vậy. Không trộm cướp đồ vật người khác dù một đồng tiền để đem bố thí. Cái này là khác về thế gian, nhớ không? Nhớ tỷ hữu không? Chuyên môn đi cướp người giàu để mà bố thí cho người nghèo. Nhưng mà cái đó là ở ngoài thế gian thì họ nghĩ đó là đúng, nhưng mà trong Đức Phật không cho. Bởi vì họ nghĩ là người giàu là bất nhân, bất lộc của người nghèo, bây giờ lấy lại để cho người nghèo. Thì nếu mà nói ở ngoài thế gian thì thấy đó đúng. Không phải, nó mình đẳng. Ví dụ bây giờ dù là nó bóc lộ người khác để nó cái lấy cái tiền đó nó có, nhưng mà đó là nó nghĩ là của nó, khi mất nó cũng đau khổ, khi mất nó cũng sẽ đau khổ như người bất cứ người nào. Thì nên mình không muốn làm cho chúng sinh đau khổ, mình không làm cái đó. Ví dụ bây giờ mình tới mình có thể quyên góp, bây giờ nói lý cho nó nghe, giảng thích cho nó nghe, nói cho họ nghe chứ. Giả sử họ không nghe thì thôi, thấy không? Chứ bây giờ không cách nào cưỡng bách họ hết. Bởi vì trên ngay trước Đức Phật mà nói là cái tỳ kheo phạm giới đó, tự họ tự thú tội, chứ không bao giờ tăng đoàn mà cưỡng bách một vị tỳ kheo mà nhận tội. Mặc dù biết rành rành là ông đó là ông phạm giới, đáng lẽ nhất định là phải trục xuất ổng, nhưng mà ngày nào mà ổng chưa nói ra đó thì vẫn phải chấp nhận là ông thanh tịnh. À, đến khi nào mà mình thuyết phục ông, nên thú phát lộ sám hối đi. Thành ra tại sao mỗi lần mà mình tụng giới đó, ai có tội xin bước ra phát lộ sám hối đó, là nhắc nhở họ. Thực sự câu đó phải đọc 3 lần. Không, ai có tội xin bước ra phát lộ sám hối, để cho người đó suy nghĩ cái đã. Rồi chưa hả? Ai có lỗi, có tội xin bước ra phát lộ sám hối 3 lần như vậy. Không, nhiều khi lần mình qua họ nhanh, họ đi, họ chưa kịp suy nghĩ cái họ qua rồi, thí dụ vậy, họ không dám ra nữa. Thành ra cái nhiều khi cái luật của thế gian không có áp dụng cho Phật pháp được, không có trộm, dù là một đồng tiền để bố thí. Bởi vì chúng sinh mình tôn trọng bình đẳng chúng sinh mà, cái người ác cũng như người thiện họ cũng biết đau khổ, thấy không? Thành ra trong cái luật tỳ kheo đó, ví dụ đôi khi đó họ giật đồ của mình đó, mình không được quyền giật lại nữa. Nó giật lại đó mà lúc mà thầy giảng rồi, tức là lúc mà nó mới giật á, nó chưa biết chắc là nó được cái món đồ hay không đó, thì mình được quyền giật lại. Nhưng mà ví dụ nó giật rồi, nó chạy rồi, nó chạy xa rồi, nó cất chỗ nào kỹ lưỡng rồi đó, thì nó an tâm đây là vật của nó rồi đó. Mặc dù mình gặp lại cái vật đó mình không được lấy, bởi vì vật đó là thuộc về nó rồi. Mình phải tìm cách mình xin nó lại, nó cho mình thôi, không cho thôi. Bồ Tát lúc bố thí tuy có quyền lực cũng không bao giờ đánh mắng tôi tớ, làm cho họ sinh lòng hờn giận khổ não. Trong lúc mình bố thí, mình giàu có, mình muốn bố thí mà mình bắt đánh mắng tôi tớ, mình mày phải khiêng cái này đem ra bố cho thằng này, hay làm cho họ sinh lòng hờn giận khổ não thì cũng không được. Mặc dù nó là tôi tớ của mình, mình muốn bố thí mình cũng khuyên nó còn đem cái này đem cho người ta đi, không? Chứ không bao giờ nói là nếu mình làm việc thiện làm phước mà không làm quấn, ví dụ vậy không nên. Bố thí của cải đúng pháp, đúng như pháp, như này nói đó, chứ là không có cho dao găm, cho thuốc độc, hay là cho xiềng xích, hay cho những cái việc mà nó không có thích đáng, hoặc là nghĩa là trộm cắp của người ta để bố thí, ví dụ vậy, mà không mong cầu quả báo đời này hoặc đời sau. Tức là không mong cầu mà đời này mình được, nhờ cái đây mình được này được kia, hoặc là đời sau mình được lên trời, hoặc là trở lại làm bố là thí chủ giàu có. Nhưng mà giả sử đây là những người mà họ đã hiểu Phật đạo rồi, còn giả sử mà họ chưa có tâm mà như vậy đó, họ còn ở giai đoạn sơ cơ đó, thì mình nên khuyên họ vì quả báo đời sau mà bố thí. Bây giờ họ chưa biết cái này, thì chưa đến cao thì nó thực chị mà bố thí đó, đời sau chị được lên trời, đời sau họ chị được sinh ra giàu có sắc đẹp, thì họ vui, họ bắt đầu họ tham cái đó, họ bố thí, thì cái đó là giai đoạn sơ cơ. Còn mình muốn nói bình đẳng bố thí không cái này thì chắc đó họ chưa hiểu đâu. Thành ra có từ cái chúng sinh mà mình nói đây là nói cho Bồ Tát đã có trình độ rồi. Sau khi bố thí, thường quán sát lỗi lầm của phiền não, quán sát sâu xa những công đức vi diệu của Niết Bàn, không mong cầu điều gì khác hơn là vô thượng Bồ Đề, tức là không mong cầu gì khác hơn là thành Phật để cứu độ chúng sinh. Bố thí xong, quán sát lỗi lầm của phiền não, là quán sát công đức vi diệu sâu xa của Niết Bàn, thì là gì là Phật. Thôi hôm nay mình đánh giảng đến đây đi ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.